Anh đi học những chuyện trên trời đáy biển mà cần phải tập biết bơi để cứu cái thân mình. À, chúng ta cũng thế, trong cái biển học Phật pháp mông manh, chúng ta tạm học hai môn cần yếu là giới luật và tứ niệm xứ để tỉnh ra, buông những cái lập, rồi chúng ta tiến lên đại học để làm gì nhỉ? Ở tiểu thừa chúng ta học để biết những cái giả mà buông đi, những cái hư vọng mà buông xả. Bây giờ tiến lên đại thừa là học lấy cái thật. Cũng như chúng ta vừa mới mở quyển sách Sa Di, quyển luật Sa Di, thì tổ liền nói luôn là trước hết phải học việc nhà ma, rồi về sau mới học việc nhà Phật. Việc nhà ma tức là những cái hư vọng, những cái xấu, những cái nguy hiểm đưa đến khổ nạn, đó là việc nhà ma, tức là tất cả những chuyện luân hồi sanh tử, tức là cái cuộc đời hiện tại của chúng ta. Thân cũng ma, bởi vì nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa, vơ đất, ăn cơm, uống nước, thở không khí, lấy hơi ấm mặt trời, đó. Vơ bốn thứ đất nước gió lửa lại, rồi luyện thành máu, rồi hiện lên cái hình, cái thân. Vì của giả thì nó phải ra, phải bệnh, phải chết. Đấy là chuyện nhà ma. Đang không, bỗng nhiên hiện thành có rồi lại thành không. Mà trong đó chúng ta bị đánh lừa, bị mê muội, bị sáu căn, sáu trần, sáu thức đánh lừa trong kiến hoặc tư hoặc suốt ngày, suốt đời, trải kiếp không tỉnh thực ra. Bỏ vậy, cho đến ngày giờ vào quan tài vẫn ôm cái mê để đi sang kiếp khác, mà tiếp tục mê như thế, trải lịch kiếp, có phải là cái đáng sợ không? Thế cho nên Phật dạy chúng ta về tiểu học là phải học. Nhưng nhớ, chữ học bao giờ cũng đi đôi. Nếu không đi đôi với chữ hành thì cũng phải đi với đôi với chữ tập. Phải học hành hoặc là học tập, chứ không phải nghe qua tai rồi buông xuôi mà nổi. Thế cho nên chúng ta phải học về tiểu thừa là học những chuyện nhà ma, rồi lên đại thừa là học về sự thật. Cho nên gọi là học việc, học về Phật pháp, nghĩa là học về sự thật. Cho nên lên đại thừa mà trong cái sự thật ấy, thì cũng bát ngát mênh mông cả pháp giới. Bây giờ chúng ta hãy cứ học một cái sự thật là biết mình là cái gì, học về mình đã. Tội nghiệp các em ở ngoài trường học, nó học không biết bao nhiêu kinh sách vở, nó học về trên trời, nó học về không khí, nó học về đáy biển, nó học về các loài cá, các loài cua, nó học về trên mặt đất, muôn loài vạn vật, nó học đủ thứ. Còn chúng ta thì Phật chỉ dạy mình học có một cái thôi, là học về mình, tìm quay về xem mình là cái gì, rồi nghiên cứu xem mình ở đâu, mình là cái gì, mình ở đâu, mình thế nào, mình có những khả năng gì. Đó. Hãy quay về học về mình, để như thế gọi là học đại thừa, học về sự thật. Nhưng mà mới có một việc thôi, nghĩa là chung quy cứ học về mình thôi. Đấy, học về tiểu thừa cũng thế. Phật có vô lượng kinh sách, chúng ta chỉ dám học có một bộ luật với là về sự, và một bộ tứ niệm xứ về lý. Cũng học về cái giả, những cái giả của mình, những cái mình cần phải buông ra. Thế thôi, chứ còn nhiều thứ lắm, nhưng chúng ta học một thứ mà cũng chưa học xong. Năm này sang năm khác, ôn đi ôn lại, mà nó cứ quên. bởi vì cái biển vô minh của chúng ta từ vô thủy không thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ tỉnh ra hẳn là phải có một cái nỗ lực. Cho nên chúng ta phải niệm Phật. Niệm nghĩa là gì? Nhớ ra cái suốt ngày phải Nam Mô. Nam Mô là gì? Quay về, buông những cái lầm mê, trở về cái sự thật. Mà muốn quay về thì như các em học ở nhà trường, nó cũng phải có cô giáo, có thầy giáo. Chúng mình bây giờ quay về học mình, nhưng cũng phải có thầy giáo. Bởi vì tối đêm vô minh, cho nên phải nhờ đèn soi. Phải nhờ đèn soi thì mình mới mở được mắt ra, mà mình mới thấy được sự này sự khác. Cho nên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa ai? Đức Phật A Di Đà là Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp ai trở về tánh A Di Đà này. Nghĩa là chúng mình đi học thì phải có thầy giáo, phải nương tựa vào thầy giáo. Nhờ cái sự soi sáng của thầy giáo thì con mắt của mình nó mới nhận được thầy. Nhưng mà nhớ rằng nhờ đèn, nhờ thầy giáo soi sáng như nhờ ánh sáng của đèn, nhưng mình phải mở mắt ra để mình tự nhìn, chứ không thể mà cứ nhắm mắt mà nói là nhờ vả ông thầy thì không được. Dĩ nhiên không thầy đố mày làm nên, chúng ta phải nương tựa chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Nhưng mà chúng ta phải tự lực quan sát, tìm hiểu, thực tập, nghiên cứu, phải chính mình tỉnh ra, nhận được, trở về thật sự thể nhập với cái tánh giác của chúng ta, bổn giác của mình. Thế cho nên chúng ta học về Đại Thừa, tội nghiệp cũng chỉ được dám học có hai bộ sách. Kinh Di Đà là phần sự để chúng ta thực tập hàng ngày, và Kinh Lăng Nghiêm là phần lý. Nhờ bộ Lăng Nghiêm chúng ta mới hiểu được ba chữ A Di Đà. Nếu mà không hiểu thì đâu có chịu thực tập. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm để hiểu nghĩa ba chữ A Di Đà là cái gì, là thế nào. Rồi chúng ta mới y bộ Kinh A Di Đà để chúng ta thực tập. Cho nên bộ Kinh Lăng Nghiêm là phần lý, bộ Kinh Di Đà là phần sự. Cũng như ở Tiểu Thừa đó, chúng ta có bộ Luật là phần sự, bộ Tứ Niệm Xứ là phần lý. Thì bây giờ học về Đại Thừa chúng ta cũng phải học cả sự cả lý. Kinh A Di Đà là phần sự để chúng ta thực tập hàng ngày trở về tánh vô lượng quang, đồng thời mượn nguyện lực của Phật Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới của Ngài. Bởi vì cái thân này nó bằng đất, thế nào nó cũng tan rã, món răng rồi nhất định sửa soạn là các con bỏ cái này vào cái quan tài đem giả về cho đất. Thế đấy, thì bây giờ lúc này tỉnh ra, mình chưa tỉnh được hoàn toàn, cũng có một phần nào mà thôi. Thế cho nên phải nương thần lực của Phật A Di Đà. Chúng ta phải tin là Phật A Di Đà thật có, cũng như chúng ta hiện tại đang có đây. Chúng ta đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Thì Phật A Di Đà Ngài cũng đang biết thấy, đang biết nghe, đang tìm cách để giáo dục và học vấn chúng ta. Chỉ có khác chúng mình là Ngài không có ngu muội như mình, đâm đầu vào những cái bảo thai để vào những cái tử cung của những bà mẹ, hút những cái loại máu như vậy, rồi cứ lại tiếp nối cái đường ngu si, thu hút đất nước gió lửa nhận làm thân thể của mình, để mà cả ngày than khóc, sanh già bệnh chết. Thế chứ còn Đức Di Đà như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, cái tánh biết thấy, biết nghe, biết nói của chúng mình đây, nó đang có mặt ở khắp cả mười phương, cũng như điện đang có mặt ở khắp cả vũ trụ. Chứ không phải nó điện, không phải nó chỉ cuộc vào cái đèn, không phải nó chỉ cuộc vào một cái máy là máy cassette, mà như chúng ta thế, không phải là cái tánh thấy, cái nghe, nó chỉ cuộc vào cái miệng, cái mắt, cái tai, mà thật thể nó ở khắp pháp giới. Thế thì chính chúng ta đang nói đấy, đang thấy đấy, đang nghe đấy, chính chúng ta là sự thật. Thì Phật cũng là sự thật, chỉ khác có một điều là Phật không có cuộc cái thân vào cái đất nước gió lửa này. Cho nên Phật cũng như tất cả mười phương hữu tình đang có mặt ở khắp pháp giới, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Phật đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về, còn chúng mình bây giờ mới nam mô, nghĩa là bắt đầu quay về. Thế thì phải tin có ông Phật thật sự, Đức Phật thật sự, Ngài đang có mặt ở khắp pháp giới đây, như chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm đây. Và Ngài đang hiện thân ở bên cõi Cực Lạc, tức là ở một cái trường học mà Đức Phật thì làm hiệu trưởng, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí thì làm cô giáo, và có Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát làm cô giáo. Vì cái trường học này Đức A Di Đà Ngài đã phát nguyện, Ngài nhận học sinh ở khắp pháp giới, cho nên đông lắm và nhiều cô giáo. Nhưng mà bảo đảm ở cái trường học ấy, chúng ta sẽ học được đến nơi đến chốn, nghĩa là cho tới khi thành Phật. Thế cái đấy là nói phần sự việc. Còn phải học bộ Lăng Nghiêm để hiểu cái lý, mới tin được cái tánh vô lượng quang, cái tánh đang nói, đang thấy, đang nghe đây, nó thật, nó có thật, mà nó ở khắp cả pháp giới, chứ nó không vướng mắc vào cái thân bằng máu, bằng gạo, bằng cơm, bằng đất này, mà nó như hư không. Thế thì tin được mình là tinh thật, thì Phật cũng là bản giác. Cho nên tin được có Phật, có Bồ Tát thật sự, và tin là mình nương thần lực, nương nguyện lực của chư Phật, mình vâng lời, mình học Phật như chư Phật đã làm, thì mai đây mình có thể làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm tổ, làm Phật. Đây là việc Đức Phật bảo đảm. Thế thì chúng ta phải học cả phần sự, phần lý mới có thể tin được. Bởi vì chúng ta đang ở đáy biển trầm luân, cái biển vô minh từ vô thủy, không phải mỗi chốc tỉnh được. Cho nên chúng ta cần phải lưu tâm, học tập, suy ngẫm, nghiên cứu, quan sát, gọi là tu các pháp quán. Thế thì mới có cái sự tỉnh ra, có tỉnh được ra mới có hiểu được, thì mới có thể tin. Mà có tin thì mới có thực tập, mà có thực tập thì mới có thành công. Cho nên chúng ta học tịch về Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa, phải học cả phần sự, cả phần lý, và cố gắng ở cái chỗ thực hành. Kinh Đại Thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy, chân thật. Khi đã có cái tướng thì nó phải có cái tánh, tánh thể. Giống như có cái áo thì phải có vải làm thể chất. Thế đã có tướng thì cho nên rằng Kinh Đại Thừa dạy chúng mình về cái tướng thật và cái tánh thật, cái thể chất chân thật của tất cả vạn pháp. Đấy, vậy thì kinh Đại Thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy. Vậy thì kinh A Di Đà chúng mình nói về cái gì nhỉ? A Di Đà có phải kinh Đại Thừa không? Phải. Vậy kinh A Di Đà dạy con cái gì? Nhận lấy cái tánh A Di Đà. A Di Đà có nói tiếng Ấn Độ mà chúng tôi người Việt Nam sao mà biết? Thế là nó lại nói tiếng Tàu. Tôi đã thưa với cô chúng tôi là người Việt Nam. Ấy, cái tật của nhà chùa là cái chính tiếng ngoại chúa. Để đến nỗi mà đạo Phật ở nước Việt Nam cả mấy ngàn năm, mà đến nỗi cái tên của các bậc giáo chủ thôi mà người ta cũng không biết đến. Các con cứ đi ra ngoài, ngoài quán ở ngoài kia mà hỏi người ta xem A Di Đà với Thích Ca Mâu Ni là gì, không có ai biết không? Phải cam đoan với các con này, phải, họ có biết không? Phải. Mà lỗi tại ai ấy vậy? Lỗi tại ai mà những ngoài chợ, ngoài quán, ngoài phố cả, nghĩa là quần chúng người ta không biết đến tên bậc giáo chủ của mình nữa. Lỗi tại ai? Không, người ta không biết đến cha đến mẹ là lỗi là của ai? Lỗi của con cháu chứ gì? Con cháu ra mờ. Cho nên là thì là người ta không cần biết đến bố mẹ của mình là ai cả. Thế thì lỗi của ai? Rồi ai? À đấy, của bọn chúng mình đấy. Có thể nào mà đạo Phật ở nước Việt Nam mấy ngàn năm mà đến nỗi tên bậc giáo chủ không ai biết đến cả? Đấy, là bởi vì sao? Vì con cháu lười biếng, phần thì dốt dạ lành, mà lại trọng kèm theo cái dốt lại cái lười nữa. Đã. Bây giờ cứ về, thôi khỏi nói đến ngoài chợ, đến ngoài quán, cứ về hỏi ba má ở nhà xem ba má có biết tên Phật A Di Đà là gì, Phật Thích Ca là gì. Về hỏi ba má xem ba má có biết không? Đó, bởi vì nó về đến nhà ấy, nó chỉ lo đòi má ơi nấu chè, má ơi nấu xôi, mấy má lại làm bánh xèo, chứ không bao giờ nó nghĩ đến là nó mang kinh sách nó nói mấy ba mấy má mấy anh em ở trong nhà cả. Thế có phải đã rốt lại lười không? Đó, hai cái tật ấy để đến nỗi cả nước Việt Nam tìm ở trong bóng tối, không biết đến đạo Phật, không biết đến tên bậc giáo chủ, huống chi là nói đến đạo giáo. Thầy cứ phải thường nhắc các quý bà đó, nhà mỗi người có một cái bếp ở trong nhà là cái địa ngục đó. Mà cái giới phát sinh có phải là bài học đầu tiên đặt chân cất bước vào đạo Phật mình không? Có phải là bước chân đầu tiên không? Đó. Thế mà bây giờ hiện tại khắp Việt Nam mỗi nhà có một cái bếp, ngày nào cũng chặt đầu cá, mổ bụng, xé cua, rồi luộc ốc. Đó, qua nhà nào cũng có một cái bếp làm cái địa ngục để hành hạ chúng sanh, không có một ngày nào mà tha thứ cả. Bây giờ con thử xem ở các nhà tại gia có phải như thế không? Thế, đấy, cho nên lỗi tại chúng ta không chịu khó học Phật Pháp, mà không chịu khó đem Phật Pháp về gia đình, về xã gia xã hội, để đến nỗi đạo Phật ở nước Việt Nam cả ngàn năm. À, mà mỗi nhà vẫn có một cái địa ngục ở trong nhà đấy, các nhất là các người nữ mình chuyên môn làm quỷ sứ hành hạ chúng sanh trong cái địa ngục. Mỗi nhà hiện tại bây giờ hỏi được mấy nhà không có địa ngục ở trong nhà, như vậy làm sao mà nói chuyện là ngửa lên cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền giáng phước cho chúng mình, khi mà tất cả mọi người vẫn cứ rủ nhau để làm quỷ sứ hành hạ chúng sanh, mà lại nói chuyện cầu phước, cầu giải thoát. Mà đấy, cái giới sát sanh là bước đầu tiên đặt chân vào đạo Phật mà xã hội chúng ta chưa thực hiện. Nên cho nên chúng ta phải để tâm học đi, tu thật sự đi, và nhất là đem giáo lý của Phật tuyên truyền về gia đình của mình, để mà truyền bá trong các bạn bè, để gặp người quen, thay vì hỏi thăm chị mạnh không, chị khỏe không, thì đem kinh ra giảng, nói chuyện, đem chữ Thích Ca Mâu Ni, đem chữ A Di Đà ra nói chuyện, đem giới không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, ngũ giới đem ra nói chuyện. Đó. Làm thế nào đi để cho bố mẹ mình được làm con người? Nếu mà không có năm giới thì có được thật là người không? Tại không có năm giới thì chỉ có cái thân bằng đất thì nó có cái hình người, nhưng mà cái trí tuệ và cái tâm địa của loài vật thì kiếp sau có được làm người nữa không? Thế vậy thì nếu mình không lo cứu cha mẹ mình thì ai người ta hộ cho mình cái việc này đây? Cho nên các con phải tận lực đó, làm thế nào cho ba má mình giữ được năm giới để bảo vệ cái tâm địa, cái trí tuệ của con người đó. Mà thứ nhất là cái giới đầu tiên là cái giới sát sanh. Chúng ta trả về bài, chúng ta đã biết thân người, thân vật, cây cối, núi sông đều do bảy đại hợp thành. Thế nào gọi là bảy đại nhỉ? Cho nên nỗi nó không thuộc được nữa. Đất, nước, gió, lửa, hư không, năm cái thứ ấy thì chúng ta thấy cả rõ cả rồi. Chị em thấy chưa? Biết đất, nước, gió, lửa, hư không, biết rồi hả? Nhưng tại sao gọi là đại nhỉ? Tự nghĩa lớn đến bằng bao nhiêu? Ở khắp gì? Khắp trăm phòng này hay khắp đâu? Nó có mặt ở thôi thì đừng cứ nói ít, như chúng mình đã có thể biết là nó có khắp trái địa cầu này. Chỗ nào cũng có đất, chỗ nào cũng có nước, có gió, có lửa, có hư không. Năm cái thứ này chỗ nào người ta cũng thấy có, cho nên gọi là đại, nghĩa là lớn. Thế bây giờ thầy chỉ cần có hai cái mà những người chưa học bộ Lăng Nghiêm chắc khó nhận được. Con học Lăng Nghiêm chưa? Thế bây giờ con phân tách cho thầy thế nào là kiến đạt, thế nào là thức đạt, là chữ nho. Để chúng ta học Phật pháp, người Tàu người ta khôn thế, người ta học tiếng Ấn Độ nhưng ta dịch hết sang tiếng Tàu, cho nên ta nói kiến đại, thế là người Tàu hiểu ngay. Chữ đại cũng là tiếng Tàu, chữ kiến cũng là tiếng Tàu, người ta nói kiến đại. Những người Tàu người ta học là người ta nói tiếng mẹ đẻ của người ta thành nó dễ. Còn chúng mình theo người Tàu học Phật pháp thì cứ để y nguyên chữ của người ta, tiếng của người ta, thành ra chúng mình nói toàn tiếng ngoại quốc. Vì vậy cho nên chúng mình nói, người nào học rồi thì mới hiểu, chứ người nào chưa học thì không biết mình nói cái gì. Cũng vì thế mà đạo Phật không thấm nhuần vào nước Việt Nam, bởi vì cái tiếng Ấn Độ với cái tiếng Tàu nói toàn tiếng ngoại quốc, các danh từ toàn ngoại quốc hết, thì không biết bao giờ mà cái khả năng, cái trí tuệ của chúng ta thì quá kém, cho nên không làm nổi cái việc này. Nhưng mà người ta đã nói đấy, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại lên hòn núi cao, phải không? Đó, nếu có sự đồng tâm, nhất là cái việc hòa hợp, có sự đồng tâm hòa hợp, mỗi người góp tận tình cái sức của mình, cái mỗi một người dòng một cái cây thì nguyên cái chùa mình nó có thành được cái rừng không? Đó, cái mỗi người dòng lấy một cái cây thì chúng ta có được một cái rừng. Thế cho nên trong cái việc này chúng ta chỉ có học kỹ và chúng ta cố gắng tận tình đem cái khả năng tùy sức tùy Nhưng mà mỗi người phải tận tình lo việc an bài. Đấy. Bây giờ các con tận tình làm tròn cái nhiệm vụ của mình, học thức đến nơi đến chốn, rồi giảng lại cho các em, các cô giáo giảng lại cho học trò, rồi trong chị em ấy, gọi là kiến hòa đồng giải. Thầy lại nói tiếng Tàu nữa. Kiến hòa đồng giải là cái gì nhỉ? Cái gì chỗ nào thầy đọc? Là cái thấy hòa là cùng hòa với nhau, đồng giải nghĩa ra, tức là mình hiểu biết được cái gì thì mình lo giải nghĩa cho những chị em ở xung quanh, để cả lớp cùng hiểu cái việc này, cùng biết cái việc này. Thế như thế cái kiến hòa đồng giải, mình học bài chỗ nào khó, chỗ nào mắc, hay mình phát minh được cái ý kiến gì, thế thì cùng nhau góp bàn đó, để cả lớp cùng hiểu, cùng biết, cùng mở mang trí tuệ. Và cứ như thế mỗi lớp thì rồi đến cả gia đình, rồi đến cả xã hội, như vậy thì cái đạo Phật chúng ta mới mở rộng được. Cho nên gọi là đấy, các con trong sáu pháp hòa phải có kiến hòa đồng giải. Mà muốn cái chỗ thấy được hòa với nhau thì cái cách ăn ở, lời nói, việc làm, nếp sống phải có cái hòa ấm. Có hòa tất cả với nhau như vậy thì mới chịu cùng nhau chia sẻ, mới cảm thông, rồi dần dần cái đạo lý của Phật mới được rộng mở. Mà tất cả chúng ta đều được thấm nhuần, đừng để cho một người nào chịu thiệt thòi. Thế thì nếu chúng ta cố gắng đi, bây giờ các con học kinh bằng tiếng Việt, các con hiểu, dịch sang tiếng Việt, đọc kinh tiếng Việt, rồi những cái học này, những bài chúng mình học đây, chúng ta cố gắng diễn tả ra tiếng Việt. Mà nếu có khả năng, những các cái danh từ chuyên môn này, chúng ta cố gắng cùng nhau góp ý, rồi chuyển sang tiếng Việt Nam, và để nhờ giáo hội. Chứ nếu không, chúng ta không góp một phần thì giáo hội làm sao làm được hết cả mọi sự việc. Thế chúng ta thấy hiện tại bây giờ mở miệng nói là nói tiếng Tàu, mở miệng nói là nói tiếng Ấn Độ. Như vậy làm sao mà còn ngạc nhiên gì nữa. Cái giới sắc sanh là cái giáo, cái chữ ABC đầu tiên của đạo Phật, có phải không nào? Có phải người đi học đầu tiên thì học giới sắc sanh không? Mà đã có mấy người giữ được? Nếu không phải là những người phải, những người xuất gia thì đã đành, chứ còn người thải gia thì rất hiếm. Thế đấy, đấy là mới có ABC của nhà Phật mà chưa lưu thông được. Bởi vì cứ nói tiếng Tàu, cứ nói người ta không hiểu được cái nghĩa, cho nên người ta mới không tin. Bởi vì người ta không tin thì người ta không làm. Cho nên cái những giáo lý của Phật cần phải diễn ra tiếng Việt. Chúng ta đã thấy cái thầy nói lung bung đi quá xa. Xin trở về, thầy đang hỏi con về cái gì nhỉ? Thích đại và kiến đại. Bởi vì nó là tiếng Tàu. Đấy, chứ không phải tiếng Ấn Độ. Cho nên người Tàu những danh từ chuyên môn đã dịch hết sang tiếng của người ta. Cho đến tên Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tên là tiếng gì? Tiếng Tàu. Đó, người ta dịch từ Ấn Độ sang tiếng Tàu. Chỉ có chữ Thích Ca Mâu Ni, chữ A Di Đà, những cái tên mà dài, nghĩa sâu, thì người ta để nguyên chữ để niệm cho nó dễ, cho tiện. Chứ còn thực sự là người ta dịch hết sang tiếng của người ta. Chúng ta nên bắt chước người Tàu. Vậy bây giờ người ta học tiếng Ấn Độ, người ta dịch hết sang tiếng của người ta, thì mình bây giờ học từ tiếng Tàu, mình cũng nên cố gắng lo cho nó sang tiếng Việt. Kiến đại và thích đại, con phân cách hai cái đó. Bây giờ thầy đang thấy đây, thầy tất cả trong chúng, thầy và cả chúng đang thấy cái bình bông. thế rồi con phân minh, con phân tách ra đâu là kiến đại, đâu là thức đại, để cho chị em ta khỏi lầm, để ý tỉ mỉ. Cho nên là có hai cái danh từ thôi mà con cũng giảng nghĩa cũng không được rõ ràng, mà còn sai là đằng khác nữa, viên minh, thằng phân tách, đấy, cái thức đại với cái kiến đại, thức và kiến cùng là cái thấy, à, nhưng mà một cái thấy để một cái thấy đưa mình lên cảnh giới thánh hiền, còn cũng trong một cái thấy này mà có một con đường đưa mình về thánh hiền, mà có một con đường đưa mình về trầm luân sanh tử ngay ở trong cái thấy và cái nghe. Cho nên chúng ta phải phân tách rõ ràng hai cái con đường này, và trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã nhấn lại. Thế bây giờ chỉ cần cho con phân tách ra, nếu mà không nói cho rành mà cái thì trưa hôm nay không được ăn cơm. Bởi vì trong bộ Lăng Nghiêm Phật nhấn đi nhấn lại. Phải không? Ừ. Con có cái khả năng may áo thì nó phải có vải làm thật chất, thì rồi con mới có khả năng con cắt áo, may áo, may quần. Thế cho nên bây giờ nói thẳng với cái thật chất của nó ấy, để cho nó dễ. Thế sao? Ấy bây giờ con nói thế nào để tách được ra chữ kiến và chữ thức. Chữ kiến ấy là con đường, gọi là con đường Bồ Đề. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề. Mà chữ thức ấy, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản sanh tử. Ngay trong cái thấy, ngay trong cái nghe, ở mỗi giác quan của chúng mình vẫn có hai con đường đó. Một cái căn bản Bồ Đề, một cái căn bản sanh tử. Để con minh bạch nói ra. Nếu mà không nói được thì tức là con không thuộc bài cái chỗ. Bởi vì trong Lăng Nghiêm Phật nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào rồi. Thì sinh sống đây, thấy và nghe. Đó, con đâu là con đường Bồ Đề, đâu là con đường sanh tử. Con cứ nói là con thấy cái đường bông đấy. Thì con vừa mới nói nào là ánh sáng, là đường sanh tử. Vậy thì bây giờ là cái thấy nào nữa nó thành ra đường Bồ Đề. Nghĩa là trong đây có cái chỗ hiểu nhưng mà nói không rõ ràng. Con nói thì cũng cùng như con viên minh bằng này đồng cái nghĩa ấy. Nhưng mà thầy vẫn lo rằng không biết có rõ không. Bây giờ thầy bổ túc thêm để chị em, nếu ai còn chưa nhận rõ thầy để ý. Thầy vẫn thường lấy cái thí dụ cho chị em này. Thầy vẫn lấy cái thí dụ về điện. Điện không hình không tướng, ở khắp trên trời dưới đất, trong đồng nước và ở ngay thân của mình đó, điện nó có mặt ở khắp cả, nhưng nó không hình không tướng. Khi bây giờ nó bị cuột vào một cái đồng hồ, tới cái đèn, chúng ta bấm cái nút thì nó bật ra ánh sáng. Tới cái máy radio, chúng ta bấm cái nút thì nó nói nheo nhéo. Đấy là cái ánh sáng với cái tiếng nói là công dụng của điện. Nhưng mà chính điện này, nó không phải là ánh sáng, nó không phải là tiếng nói. Đấy. Bởi vì có hai cái bộ máy khác nhau. Một bộ máy thì là cái bóng đèn này, thì bật ra ánh sáng, thì cái điện nó sẽ vào cái vị bóng đèn đó, nó phải bật ra ánh sáng. Mà một cái bộ máy thì cái điện nó vào cái máy ấy, nó phải bật ra cái tiếng nói. Thì ánh sáng và tiếng nói, hễ cứ có ánh sáng có tiếng nói người ta bảo có điện. Nhưng mà điện thì nó là thể chất. Đấy, thì các con học ở trong kinh Lăng Nghiêm cái căn bản Bồ Đề gọi là kiến tinh và đấy, kiến tinh. Thì ví như là điện mà cuộc vào trong nhà, còn kiến tánh ấy, chúng mình học về kiến tánh ấy, tức là cái tánh A Di Đà, cái tánh bản giác ấy, thì như là điện ở khắp cả thiên trời, dưới biển, ở khắp pháp giới. Còn bây giờ bị cuộc vào một cái tâm hồn, cũng như chúng ta bị cuộc vào trong một cái đáo chiếm cái thân này. Thế thì bây giờ không gọi là kiếm tánh nữa, mà gọi là kiếm tinh. Thì kiếm tinh ấy, ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, gọi là căn bản bồ đề rồi. Bởi vì phải y cứ và những cái mình nắm được, mình biết được để mà mình, cho nên cái y cứ vào cái chỗ thấy nghe hiện tại của mình, để mình mới biết được cái tánh của mình ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ học thì phải y cứ vào cái tánh của mình nó đang biết thấy, biết nghe, cũng như biết là cái đấy, cũng như là cái điện ở khắp cả khắp chúng ta. Không cần biết, bây giờ chỉ cần biết đến cái điện ở trong cái nhà ấy, có điện hay không có điện, cái điện ở trong cái đồng hồ nó chưa khởi tác dụng gì cả, nhưng mà trong cái nhà ấy có điện, thì cái này ví với kiến tinh. Thầy nhắc lại, cái điện không hình không tướng ở khắp vũ trụ thì ví với cái kiến tánh của chúng ta ở khắp pháp giới. Cái điện nó đã cuộc vào cái đồng hồ ở trong một nhà thì ví với cái kiến tinh của chúng ta, tức là cái tánh biết ở toàn thân này. Cái tánh giác bây giờ cuộc ở trong cái thân báo chướng này thì gọi là kiến tinh. Tới đây chị em nhận rồi. Thế rồi bây giờ như cái địa nó tới cái bóng đèn bật cái ánh sáng này. Tới cái radio thì bật ra cái tiếng nói nhau nhau, nghĩa là phải nhờ có cái bóng đèn, phải nhờ có cái máy radio thì bị bật ra cái công dụng là ánh sáng và tiếng nói. Thì bây giờ cái tánh biết, cái kiến tinh, cái tánh bồ đề của thầy nó vẫn có mặt ở toàn thân này, nhưng qua cái con mắt bắt buộc nó bật ra cái thấy, cũng như cái điện qua cái bóng đèn bắt buộc bật ra ánh sáng. Cái kiến tinh nó qua cái tai, cái mắt với cái tai đều làm bằng máu cả, nhưng mà cái cơ cấu nó khác nhau, cho nên cái công dụng nó khác nhau. Qua con mắt bắt buộc là thành cái thấy, qua cái tai bắt buộc là thành cái nghe. Thế thì bây giờ cái thấy với cái nghe gốc ấy, thì phải nhờ cái kiến tinh, cũng như cái ánh sáng và cái tiếng nói gốc ấy, là phải nhờ điện, phải không? Thế nhưng mà bây giờ đã qua con mắt thì nó thành là cái thấy, qua cái tai nó thành cái nghe, qua cái lưỡi nó thành là tiếng nói. Thế thì như thấy là phải qua cái nghiệp báo là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, qua cái thân báo chứa bằng máu, giả tạm, chợt có, mai lại đem chôn xuống đất thành không. Phải qua những cái bộ máy hư vọng, cũng như cái điện nó phải qua cái bóng đèn, nó qua cái máy radio, nó mới bật ra ánh sáng, nó mới ra tiếng nói. Thế thì đấy, cái mà phải qua cái nghiệp, cái bây giờ cái biết của chúng mình, cái biết bản chất, cái biết thật, chân thật, là cái tánh biết thật sự ở toàn thân và ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ cái biết nó đã bắt buộc phải biết qua con mắt, biết qua cái tai, là những cái bộ máy làm bằng máu, theo nghiệp. Mắt của thầy khác, mắt loài người khác, mắt con cua nó tròn xoay, nó lồi ra thì nó thấy những hình ảnh phải khác. Mắt con cá nó tròn xoay mà nó lại bẹp ở trong, nó dẹp. Thế thì nó lạnh ánh sáng cũng khác. Vì thế cho nên cũng cái đường bông mà thầy trông một cái là cái đường bông, cái con cua nó trông theo kiểu nó, con cá nó trông theo kiểu nó. Vậy cái hình ảnh nào đúng? Đó. Những cái hình ảnh đã qua con mắt, cái tai, là qua cái nghiệp báo của loài người, loài cua, từng loài một. Đã qua cái nghiệp báo và phải mượn cái ánh sáng làm duyên. Gọi là tùy tùy duyên tuần nghiệp thì cái thấy nó không thể nào chính xác được. Nó đã tuần nghiệp, nó lại tùy duyên, nó không thể chính xác được. Cho nên gọi là cái nhẫn thức, cái nhĩ thức, nghĩa là cũng thấy nhưng mà thấy sai. Cái chữ thức ấy, nghĩa là biết nhưng mà biết sai lầm. Thế còn biết đúng ấy, thì gọi là trí. Nếu như bây giờ chúng ta bắt buộc có cái mắt loài người thì phải thấy theo loài người. Nếu là con cua, nó bắt buộc nó phải thấy theo loài cua. Thế nhưng nếu chúng ta học, chúng ta hiểu những cách chúng ta trông thấy bình bông, chúng ta trông thấy quả xoài, chúng ta trông thấy ngay đến bố mẹ mình chăng nữa, chúng ta cũng chỉ trông được nhờ cái con mắt hư vọng, ánh sáng mặt trời chiếu vào, hiện lên một cái hình bóng, rồi cái thần kinh của mình nó tự nhận ra đây là ba, đây là má, đây là ổi, đây là xoài. Thế thì như thế, theo nghiệp mà chúng ta, theo nghiệp, theo duyên, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta hoạt động. Cái đó là theo, bởi vì nó không thể chính xác đúng sự thật được nữa, cho nên gọi là thức. Thế nếu mình nhận được cái kiến tinh, đó, cái tánh thật của mình, thì đấy là chúng ta ở cái tánh Bồ Đề. Đó là cái gốc của cái thấy, của cái tất cả các biết, cái sự biết của chúng mình. Là tánh Bồ Đề là gốc của tất cả sự biết. Nhưng cái biết này nó phải qua nghiệp, theo duyên, thì nó không thể chính xác được nữa. Thì cái gọi là biết bằng thức, thấy bằng thức, tức là nó là cái ngọ. Thế bây giờ mình biết những cái này là theo nghiệp, theo duyên, không đúng sự thật đâu. Mình trở về, mình cũng tùy thuận với mọi người. Người ta vào cái bình bông thì mình cũng ở cái bình bông, mình cũng nói chuyện về cái bình bông. Nhưng mà mình biết rằng cái chỗ thấy, chỗ hiểu, chỗ biết của mình không đúng sự thật. Thế cho nên mình đừng bị cái cảnh bên ngoài nó làm nô lệ, không đắm, không tham, không giận. Mình giữ cái sức tự tại để trở về. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật. Chợ Nam Mô là gì? Là gì? Từ nãy ngủ say rồi còn gì nữa. Nam Mô là tiếng Ấn Độ. Tại họ dịch là Quy Y. Nói tiếng Việt Nam là quay về nương tựa, buông cái hư vọng, trở về cái tánh Bồ Đề của mình. Đó, cái tánh Bồ Đề của mình nên yên cái tâm đi. Bây giờ chúng ta đương ở trong đường mê, mà cái tánh Bồ Đề của chúng mình nó đang chế tạo được ra cái thân này. Nếu không phải tự mình chế tạo ra thân thì ai làm hộ đây? Ai làm hộ cái buồng, cái buồng, cái gì gọi là lá phổi, cái bụng, cái buồng gan, cái trái tim? Ai tổ chức, thiết lập những cái bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, bộ máy bài tiết, bộ thần kinh hệ? Ai làm hộ cho bọn mình cái thân này đây? Ai? Đau rồi, cho nó xuống đi đó. Thế thì trong mê thôi, thì theo nghiệp, theo duyên. Đấy, đấy. Theo nghiệp, theo duyên, theo cái nghiệp dâm dục, mắc vào cái tử cung bà mẹ. Đấy, thế là theo nghiệp. Thế rồi theo duyên, chọn có cái thói quen, cứ hút cái máu, cứ sẵn máu đấy, cứ thấy hút. Cũng như bây giờ tới bữa cơm, cứ thấy hút cơm, cứ thấy uống nước, cứ thấy thở không khí. Thì ở trong lúc ở bao thai mẹ cũng thế. Thế là cứ theo nghiệp, theo duyên, cứ thấy hút mà thành lại có cái thân.
Nam Mô Tam Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang. Nam Mô Tam Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội vô ngài quan như lai. Nam mô An Dược Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội vô đối quan như lai.